khi chúng ta nghiên cứu pháp môn tịnh độ một cách rộng rãi rồi, ta chọn một cái phương cách cho nó phù hợp ở cái pháp môn tịnh độ này, gọi là đúng với cái nhân duyên hoàn cảnh của mình để mình dễ tu. Chứ phải nói là chúng ta tu tịnh độ cách là nó có tổng quát, mà phải nói rằng là mình tu tịnh độ, nhưng mà tu tịnh độ niệm Phật với cái phương cách tu như thế nào. Cho nên tôi trình bày với vừa sáng á, tịnh độ nó có ba cách tu để đối trị với ba căn cơ của chúng sinh, đó là hạ căn, trung căn và thượng căn. Thì ba cái pháp đối trị để cho phù hợp với ba căn này, đó là quyền pháp để áp dụng cho hạ căn, phương tiện pháp để áp dụng cho trung căn, và thật pháp để áp dụng cho người đại căn. Thì trong ba căn này, chúng ta tự xét lại mình ở hạng căn nào, thì chúng ta chọn cái phương cách tu tịnh độ mà nó phù hợp với cái căn, như là cái nghiệp tánh phiền não, cái trình độ sở thích của mình, hoàn cảnh của mình nó phù hợp để mình tu cho nó dễ. Cái sự tu này không phải cách trước, không phải xu hướng theo người ta được. Đó như vậy, ví dụ bây giờ quý vị thấy tôi tu theo cái phương pháp và tịnh độ là đại căn, vì đó tôi theo chưa quá giờ mau chắc ăn. Nhưng mà chúng ta không có theo đuổi kịp được, bắt kịp được một cái pháp tu nó có vẻ là đỉnh cao thế này, thì chúng ta bắt chước cũng không ích lợi gì. Chúng ta phải xét lại có thể tu vào cái phương pháp là gì, là phương tiện, tức là đối với trung căn. Và những cái trung căn chúng ta không đủ thời gian rảnh rỗi nữa, thì thôi bây giờ chúng ta phải đừng mặc cảm tự ti mà áp dụng cái pháp gì là quyền pháp để tu theo cái hạ căn của chúng ta. Thì không phải hạ căn mà chúng ta tu thì chúng ta không giải thoát, sẽ không thành tựu. Hạ căn chúng ta vẫn giải thoát, nhưng mà thành tựu cái quả của lớn không được. Trung căn chúng ta vẫn giải thoát, thành tựu đến cái tối ưu thì không có được. Là như vậy. Cho nên nhưng mà tùy căn tùy cơ, nếu có duyên phù hợp chúng ta tu, miễn làm sao giải thoát kiếp này là đủ rồi. Đó là thấp nhất và cái điều mà chúng ta cần để đạt thành ở kiếp sống hôm nay, tối thiểu là chúng ta phải giải thoát. Đó, cho nên cái thấp nhất của tình độ tu là quyền pháp. Thì chút nữa tôi sẽ nói rộng về này. Thì chúng ta nên nhớ rằng mỗi môn tuy lộ không đồng, nhưng đường về điểm đích nó là một. Mỗi môn tuy là lộ không đồng, lộ tức là gì? Là cái đường đi. Cái đường đi là cái phương cách hành trì, cái phương tiện của mỗi pháp môn tu nó không có giống nhau, là cái lộ không đồng. Ví dụ bây giờ hôm nay tôi từ ở Bình Tiên tôi ra đến Sa Đéc là về tỉnh hội để ở đó thường xuyên làm việc, thì tôi khởi điểm từ Bình Tiên, tôi phải đi theo con đường ở Bình Tiên và xuyên qua các ngã ba đường chùa rồi lên tới đại lộ và bắt đầu đi dưỡng Sa Đéc là quẹo tay trái, chứ không được phép quẹo tay phải. Rồi cũng theo từ từ một qua cầu Hòa Khánh rồi đến đại lộ Hùng Dương, rồi phải rẽ mặt, rồi mới đến vùng binh ở cầu Sức Quay và con đèo quẹo trái để vô cổng chùa Ngũ Quan và đến văn phòng tỉnh hội. Thì mục đích của tôi đến văn phòng tỉnh hội, quý vị chúng ta ở các đầu thượng, ở các đầu hạ, phải không, ở Long Xuyên, ở Lạch Giá, ở Long An, mục đích chúng ta cũng đến tỉnh hội. Vậy thì chúng ta cái điểm xuất phát nó khác nhau, cái lộ trình đi nó không giống nhau, cái phương tiện để chúng ta sử dụng nó cũng không giống nhau, nhưng mà chúng ta đồng cái quan niệm, đồng lý tưởng, một cái đích đến, đó là gì? Là chùa Ngũ Quan, thấy không? Vậy thì mỗi cái đường đi chúng ta nó không giống, cái phương tiện đi nó cũng không giống. Vậy thì tùy cái phương tiện mình sử dụng, tùy cái lộ trình của mình đi, thì mình khá làm sao đi vững vàng trên cái lộ trình đó, và cuối cùng chúng ta đồng đến chùa Ngũ Quan. Thì tôi nói như vậy để chúng ta thấy rằng tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu giáo, tất cả những cách tu ấy cũng như một hành giả đi khác nhau được, đi khác nhau được, nhưng mà đồng chung với nhau là đồng trong cái lý tưởng là đến chùa Ngũ Quan, là đến cái chân tâm Phật tánh. Thì chân tâm Phật tánh là điểm đến chung của người tu Phật chúng ta, nhưng mà cái phương cách để mà đi gọi là hành trì ở trong cái nguồn tâm lý của chúng ta nó khác. Cho nên cái sở hành của mỗi vị tu thiền, cái diễn biến nó khác ở tâm lý. Cái sở hành của người tu mật diễn biến tâm lý nó khác. Cái sở hành của người tu giáo diễn biến tâm lý nó khác. Cái sở hành của người tu tịnh độ, cái diễn biến tâm lý nó khác. Cái sở hành của người tu về cái pháp tiểu thừa diễn biến tâm lý nó khác. Nhưng mà mục đích đến của chúng ta là đồng cái nghĩa duy nhất là niết, niết bàn. Đó là mục đích tối thượng, và tất cả hành giả chúng ta đều đạt đến cái chỗ chung đồng cái chỗ là chung đó. Cho nên cái lỗ nó tuy khác nhưng cái điểm đến nó đồng như đồng. Thì chúng ta hiểu như vậy rồi á, thì chúng ta không có thể nói rằng là tịnh độ thấp, cái điểm đạt tịnh độ không có được cao, mà chỉ có thiền là mới là pháp môn cao, và cái điểm đạt đó mới là cứu cánh. Quan niệm như thế là sai, sai hoàn toàn, không thể nào cứu chữa được. Những người quan niệm như vậy là quan niệm cách cục bộ, cái sự nhìn mình nó thiển cận, cái quyết đoán cái hàm hồ, cho nên chúng ta có chắc kiến riêng, chúng ta mới có cái quan niệm cải được như vậy. Một khi người trí thức mà họ dày dặn kinh nghiệm và lão thông về luận pháp ấy, thì họ sẽ đánh giá mình cái tầm thường. Đó, như ngày xưa nay chúng ta thường nghe những người chuyên tu về thiền thì là chức phát tịnh độ chúng ta là pháp môn bình dân, dành những người bình dân thôi, những người trí thức ấy, họ không bao giờ tu tịnh độ. Thì chúng ta trình bày quý vị tịnh độ qua ba căn như vậy và ba pháp đối trị như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng cái giá trị pháp môn tịnh độ chúng ta nó cao đến gần ngàn. Thế không? Đó như vậy. Thì cái chiều sâu tịnh độ chúng ta đã ảnh hưởng mức độ nào đối với chúng sinh, cái điểm đến là cái điểm đích của tịnh độ đó nó như thế nào, mà những pháp môn khác như tu thiền và thường thường họ bán những người tu tịnh độ chúng ta là bình dân, là dành cho người bình dân, cho người dốt nát, cho người thiếu đạo lắm. Thì cái thành tựu người tu tịnh độ chúng ta là cũng không có cao, ha, rất là bình thường như vậy. Đó là quan niệm sai lầm. Thế thì đứng trên những hành giả chuyên nghiên cứu về tịnh độ và chuyên phân hành về tịnh độ và cái kinh nghiệm về tịnh độ nói gì với tôi thì quan niệm nó khác. Tôi không bảo của tịnh độ. Khi quý vị nghe tôi giảng tịnh độ thì biết rằng tôi là chuyên tịnh độ rồi. Thì chuyên tịnh độ thì có giác giải tịnh độ, thì chúng ta có kinh nghiệm về tịnh độ cũng hỗ sẽ chi đi được. Còn nếu chúng ta chỉ là nghiên cứu tịnh độ thôi thì chúng ta giảng tịnh độ ở lý thuyết. Và nếu mà ta tu thiền mà giảng tịnh độ thì giảng tịnh độ mà thiền, vậy thì chết tịnh độ rồi. Nó không thoát được tịnh độ nữa. Đó như vậy. Nhưng bây giờ quý vị có khi nào nói gì mà nguyên thủy mà quý vị thấy rằng các chị đó mà giảng thiền đại thừa, có khi nào các chị tu nguyên thủy mà giảng cái môn tịnh độ không bao giờ, hay là cái gì tu nguyên thủy mà giảng mật giáo không bao giờ, hay là giảng về là giáo không bao giờ, là họ chỉ giảng quân nhất là tứ niệm xứ và cải đổ tứ niệm xứ, đó là minh sát rồi. Đó như vậy, đó là cái pháp đặc biệt của bên trong học và không bao giờ có cái pháp khác thứ hai. Đó là cái chắc kiến ở bên pháp nguyên thủy của chúng ta. Còn bây giờ bên thiền đại thừa, tức là những gì tu thiền thì thường thường có cái chắc kiến riêng. Nhưng mà chắc kiến riêng đây chúng ta nói rằng là những người đó có quan kiến riêng của họ, cái chắc riêng của họ, cho nên họ mới có một cái tư tưởng là kích bác như vậy. Nhưng thật sự ra một người truyền giáo là tại vì sao? Khi họ muốn ảnh hưởng cái tâm môn của họ được là phát triển, được ảnh hưởng, cho nên họ phải có những cái lời nói như vậy để mà cho những người khác ảnh hưởng đến cái tâm môn của họ là cái pháp môn tu của họ. Thì như vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Chứ nếu như vậy thì chúng ta là một người học giả nghiên cứu á, hay là một người chuyên tu rồi, chúng ta không dám phê phán, không dám nói là thiền thấp tịnh độ cao, cũng không dám chê là tịnh độ thấp thiền cao, không dám như vậy. Tại vì chúng ta đã biểu lộ hoạt động này, tôi dẫn dụ cái gì đó, tuy lộ đi nó khác là cái đường đi, cái lộ trình nó khác, nhưng cái điểm đến là lẫn đồng. Và cái điểm đến đã đồng rồi thì nó giống nhau, thì có cái gì đâu mà dễ áp chế, phải không? Nhưng có cái điểm như thế này, tức là người tu thiền á thì thường tự lực và không cần tha lực. Tức là người tu thiền là họ tự tu, tự ngộ, tự độ với mình và giải thoát tự mình, chứ không có cần nhờ ai giúp đỡ cả. Đó là cái quan niệm của người tu thiền tiểu thừa cũng như là đại thừa. Còn quan niệm người tu tịnh độ chúng ta có điều đặc biệt là nhờ tha lực hộ trì, đó là nhờ sức tiếp dẫn của Đức A Di Đà. Đó, cho nên đó là điểm đặc biệt thù thắng pháp môn tịnh độ. Và chúng ta vừa nói được tu, không phải nói rằng là người tu tịnh độ mình được Đức A Di Đà tiếp dẫn rồi chúng ta ý đi, chúng ta không có tu. Giờ nữa là ngài tự ngài dẫn dắt mình gì vậy, cái chuyện không có đâu, phải không? Hiểu vậy là cách lầm lẫn lớn lao vô cùng. Có số người tu tịnh độ mà không hiểu được cái điều căn bản này, thế là thôi mà tu niệm Phật chắc ăn, tại Đức A Di Đà có nguyện rước mình rồi thì mình nguyện với ngài, người đó ngài rước mình cũng không gần gì gấp tu cho lắm, không cần gì tu siết cho lắm, làm chung thế nào ngài cũng rước mình. Nhưng xin lỗi, lâm chung ngài rước mình với điều kiện ngài đã ra trước. Ngài đã ra cái điều kiện trước là gì? Tức là chúng ta phải niệm danh hiệu ngài mới rước. Mà lâm chung mà không niệm danh hiệu ngài chúng ta không rước. Còn giờ trước đó chúng ta niệm ngài dữ dằn lắm, nhưng mà cuối cùng chúng ta không niệm ngài nữa là ngài không rước. Ví dụ bây giờ suốt một đời chúng ta niệm Phật, niệm đến nỗi đức không biết bao chục ngàn sâu chuỗi, phải không? Nó mòn cả chuỗi này sang qua chuỗi khác, đứt sau chuỗi này sâu chui chuỗi khác. Nhưng mà đến giờ phút lâm chung nó tắt hơi mà không có câu niệm Phật cuối cùng, mà lại cái câu đó là câu niệm khác, thì bây giờ Đức Phật A Di Đà cũng không tiếc mình đâu. Ngày giờ phóng qua giờ tới cái mình đổ hướng rồi là ngày Đức Hà Quang rồi đó. Rồi chưa? Đây rồi, bây giờ chúng ta bấm số điện thoại ha, có 6 số, chúng ta bấm 5 số rồi chúng ta ngưng tay lại đi ha. Vậy thì cái tín hiệu điện thoại có đến với cái số điện thoại mà chúng ta muốn bấm lúc ban đầu không? Không phải không? Điện thoại của tôi là 6 8 6 8 6 4 8 8 1. Quý vị đánh điện thoại bấm rằng 8 6 4 8 8 ngưng ngưng. Vậy thì khi ngưng vậy rồi á thì cái tín hiệu điện thoại đi tới đâu? Trong cái máy chúng ta nghe nó quay lồ giống nó quay từng con số 1 mình bấm, nhưng mà tới con số 1 chúng ta không bấm, chúng ta dừng lại thì nó thôi, phải không? Vậy thì cái số này nó không có rồi, không có thật ở tổng đài à. Người ta tổng đài sẽ báo lại chúng ta là cái số này không thật có, tại vì đúng ra 6 số vẫn có 5 mà đó. Nhưng mà vậy thì chúng ta bấm tiếp thì bắt đầu nó sẽ gọi đúng số, thì cái máy điện thoại ta sẽ nó leo lên đó. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Thì lâm chung chúng ta nam mô đà phật, nam mô phật rồi cái niệm cuối cùng mà tắt hơi á, thì rồi là cái niệm gì đó tôi không biết, phải không? Vậy thì theo cái niệm gì đó đó chúng ta sẽ ảnh hưởng đến đi tháng sang dòng cảnh giới cái niệm đó mà chúng ta đã cố niệm lúc cuối cùng tắt hơi, tất cả công trình xưa nay bỏ hết, không có tác dụng gì hết đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta niệm Phật như vậy á thì tương lai Phật không giúp mình. Phật đã hứa rồi nhưng mà nó nhớ lâm chung phải nhớ niệm ta mới được đó. Nhớ cái câu đó chúng ta đừng có hời hợt, đừng có dễ vui, đừng có kể công một ngày niệm 4 5 6 7 chục sâu chuỗi ngồi thiền 5 7 tiếng đồng hồ, chuyện đó bỏ qua bên đi. Mà làm sao mà để nhất tâm bất loạn những tiền để làm chủ được? Lâm chung ta là nhất tâm bất loạn thì đó bảo đảm an toàn. Cho nên chính chỗ đó mà chúng ta khi nghe qua rồi, chúng ta phải chọn các pháp môn. Ở đây chúng ta đã nghe qua về tịnh độ rồi, thì chọn cái phương cách ở nơi pháp môn tịnh độ nó phù hợp với căn cơ trình độ chúng ta để chúng ta tu như vậy. Thí dụ bây giờ chúng ta ở chùa chúng ta bận rộn nhiều quá, công chuyện làm cả ngày không có rảnh, thì bây giờ chúng ta tu phương tiện pháp tịnh độ nó rất là khó, hay là tu Phật pháp rất là khó. Mà bây giờ chúng ta ứng dụng pháp môn là gì? Ngũ hiền pháp phương tiện, tức là niệm Phật với cái niềm tin, với đức tin mãnh liệt và cố gắng phát nguyện thường xuyên. Niệm Phật một ngày đâu ba lần, nhưng mà cái lòng hướng về tịnh độ không bao giờ quên, niềm tin không bao giờ là mất đi, niềm tin kiên cố, niềm lực thiết tha, hành trì tinh tấn. Rồi tập trung với pháp môn thập niệm thôi, chúng ta cũng dễ dàng sanh một cách rất là dễ dàng, chứ đừng nói là chúng ta cố gắng phấn đấu. Thế như vậy đó là quyền pháp phương tiện, cái pháp thấp nhất để đấu trị với người trình độ là căn cơ thấp nhất. Thế như vậy đó là chúng ta đã hiểu thông rồi, chúng ta là đã chọn lựa các môn căn bản để chúng ta tiến bộ trên cái đường tu của chúng ta. Mỗi môn tuy lỗ không đồng nhưng đường về đến điểm đích vẫn là một. Vậy thì cái người mà tu pháp môn tịnh độ của chúng ta, ví dụ người tu trình độ đại căn, trình độ trung căn hay là trình độ hạ căn, tất cả chúng ta đều quy hướng về cực lạc hết, về cực lạc hết. Nhưng mà cái quả chứng của ba cái trình độ thành giả này, cái quả nó khác nhau. Như chúng ta mà tu quyền pháp thì chứng là quả thấp, mà trung pháp trung phương tiện pháp là trung căn thì quả nó cao hơn bậc trung, mà tu Phật pháp bậc đại căn thì cái quả nó là cao nhất ở tịnh độ. Đó là do công năng lúc sanh tiền mà hành giả chúng ta cố gắng phấn đấu có sâu có cạn, có rộng có hẹp, cái sự thân chứng chúng ta nó sai biệt, cho nên cái sự giáng sanh chúng ta nó sai biệt, nhưng ở dứt khoát đều giáng sanh hết. Đó như vậy đại khái chia làm không môn và hữu môn. Thế thì cái giáo lý Phật chúng ta tuy rằng nói rằng nó có nhiều thừa, nhiều giáo, nhiều pháp môn tu, nhưng mà đại khái chia ra hai môn là không môn và hữu môn. Không môn là gì? Không môn tức là từ lý tánh đi vào bản thể, hữu môn là từ phương tiện sự tướng đi vào bản thể. Đây là hai cái danh từ chỉ một cái là hướng đi tu của người hành giả chúng ta. Chúng ta có cần suy gẫm kỹ hai vấn đề này, một là không môn, hai là hữu môn. Chữ không đây là gì? Là không tức là không có gì hết, phải không? Hữu tức là có, hiểu nghĩa đen là như vậy. Mà hiểu nghĩa bóng á, chữ không đây là từ cái lý mà tu, chúng ta đặt trên lý mà tu. Còn mà hữu á, đặt trên phương tiện mà tu. À, hữu đặt trên phương tiện mà tu. Vậy thì người trình độ thấp của chúng ta thì chúng ta đặt trên hữu mà tu. Trình độ mà cao á, thì đặt tên Phương Diện Vệ về Lý Hồng Tu. Tức là người này có trình độ cao, do tập nghiệp lưu tập tu tập nhiều đời nhiều kiếp quá khứ, quân tập có trí tuệ bát nhã vương hàng, cho nên kiếp sống hôm nay cái trí căn họ nhanh lẹ bé nhạy, cho nên họ đi thẳng vào lý tánh Hồng Tu, chứ họ không có phương tiện tu từ từ như chúng ta. Còn ngược lại chúng ta hay là những hành giả khác, vì cái trình độ thấp kém về sự nhạy bén nhận thức, nghiệp yếu của ta nặng nề, cho nên chúng ta phải dùng các phương tiện tu gọi là hữu môn. Nhưng mà dù hữu môn hay là không môn, hai cửa này cũng đều đi vào điểm một mà thôi, nhưng mau và chậm nó khác nhau. Nếu mà từ hữu môn đi vào thì nó chậm hơn, tại vì chúng ta là nghiệp kiếp nặng nề, cái trí tuệ chúng ta kém, cho nên qua cái lời nói của bậc tổ của Đức Phật, chúng ta không có nhảy bén nhậm lẹ được, cho nên chúng ta phải cố gắng mà tu từ từ, bằng cách là tập trung đề mục, bằng cách là giữ giới, bằng cách là tập tham thiền lần lần, để như vậy cái đoạn lần lần phiền não, từ từ phiền não một, phiền não hai, phiền não ba, và cuối cùng dập tắt được cái số lượng phiền não căn bản, rồi từ chỗ này chúng ta sáng tỏ tâm thanh, gọi là hữu môn, tức là từ phương tiện đi ra. Nói phương tiện là gì? Phương tức là phương pháp, là phương cách, tiện là gì? Cách đức. Phương pháp phương tiện để mà chúng ta cắt đứt cái phiền não để đưa đến cái tâm thanh tịnh, đó là cái phương tiện. Thế thì những người mà trình độ bậc trung trở xuống là chúng ta dùng phương tiện ngôn, còn trình độ ở bậc cao thì chúng ta dùng gì? Dùng là hữu, là không, không ngôn, tức là đi từ lý tánh đi vào. Có ví dụ bây giờ chúng ta thấy qua bên thiền gia là đa số là ảnh hưởng về không ngôn, mà đa số những gì tu về tiểu thừa và tỉnh độ chúng ta thì áp dụng về phương tiện ngôn thì nhiều. Đó như vậy. Thế thì cái này chúng ta còn cầm chuỗi lần là còn nhắm mắt niệm Phật bằng tư thế tham thiền, thì đó là chúng ta đang ở trong gì? À, trong phủ ngôn mà tu. Còn những gì cái người kia họ không cần ngồi thiền từng giờ từng khắc của chúng ta, họ không cần lần chuỗi chúng ta từng sâu, không có thời khắc cố định, nhưng mà họ đi tới lui, nằm ngủ ăn uống, họ không giống như chúng ta, mà lúc nào họ cũng sáng sáng ngời cái tâm hồn, cái tâm hồn thanh tịnh, cái tâm họ không dính díu gì đến là cái thế trần cả, mà tâm họ lúc nào cũng sáng chói, thì họ đang là thực hành cái là không ngu, tức là từ lý tánh đi vào. Ý tôi muốn nói rằng á, những người tu phương tiện ngôn á là người này á dùng sự pháp tu, tức là dùng sự tướng để tu bằng những mọi hình thức, miễn làm sao để cho tâm chúng ta khống chế được phiền não, và cắt đứt được phiền não, để thành tựu từ lâu cái tâm yên lặng, và từ yên lặng thấp đến yên lặng cao, rồi đến chỗ tịnh lặng, để chúng ta nhập định và chứng vào tam muội. Đó là giai đoạn từ từ, đó gọi là thủ môn, là phương tiện pháp đi vào. Từ cái nghi thức thời tụng kinh, từ cái tiếng mõ thâm trầm khoan nhạc mà chúng ta tụng từng lời kinh, từ tiếng khánh nhẹ nhàng chúng ta niệm từ câu niệm Phật với giọng trầm ổn khoan nhạc, từ cái câu niệm Phật một chúng ta ấn từng một chuỗi, từ cái hơi thở nhẹ nhàng thì chúng ta an chủ câu niệm Phật vào đó, từ bước đi chậm rãi câu niệm Phật theo dài với bước chân, từ cái chúng ta nằm xuống mà câu niệm Phật hơi thở ra vô, từ khi ngồi mà chúng ta an chủ câu niệm Phật vào chánh niệm, tất cả cái đó đều là thủ môn, như là thủ môn, đó là từ thủ môn đi vào. Ngoài pháp môn tịnh độ ứng dụng như vậy thì có những phương cách pháp môn khác cũng gọi là thủ môn. Ví dụ bây giờ những người tu theo thường tiểu thiền tiểu thừa thì họ dùng đề mục để họ tập trung hoài, tập trung mãi để không cho phân tâm, và cuối cùng họ nhập vào đề mục đó, họ với đề mục là một. Bây giờ chứng tình bậc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không, và qua dụng họ tưởng chứng A-la-hán, đó là họ cũng đi vào từ phương tiện môn. Ví dụ ngày xưa bậc hành giả tu, họ dùng cái pháp thiền quán họ tu, họ ngồi họ tu, họ dùng cái đề mục đặc biệt của họ quán, đó là cái thao nước để trước mặt họ. Thì cái hành giả này ngồi xếp bằng lại bằng cái kiết già và tập trung tư tưởng nhìn thẳng vào thao nước. Thao nước trong nha, không có cọng mèo đó nha, nó cọng mèo là quá không được à, trong vắt như vậy. Thì dùng thao nước đó rồi để trước mặt hành giả với tầm nhìn vừa phải, thì bây giờ hành giả nhìn vào thao nước, lấy đề mục nước mà niệm, chứ không niệm từ một gì khác hết, không niệm nó mô đạo Phật, mà không để tâm trống vắng, mà không phải tư tưởng khỏi đầu, mà cái câu niệm bây giờ là cái câu niệm là nước mà thôi, chỉ có nước mà thôi chứ không có gì cả. Thì bắt đầu là nhìn thẳng là có nước, tập trung vào không nhìn thấy cái gì ngoài cái thao nước cả. Bây giờ niệm nước, 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 cái niệm hoài, nước, 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 thời ấy, niệm ra tới cái niệm nước nó thuần rồi, không có niệm nào xen giờ. Ông bắt đầu nhắm mắt lại. Mà khi nhắm mắt lại rồi ấy, thì cái thao nước lúc nào cũng hiện rõ trong trí mộng. Thế nào? Và cái niệm mộng cũng lúc nào cũng giữ là niệm nước, nước, nước. Và niệm liên tục một hồi sau, thì cái thao nước tự nhiên biến mất. Thế nào? Và cả thức mộng cũng đều hòa với thao nước đó. Bây giờ cái niệm của ông ấy là không còn niệm nữa, và bây giờ chỉ còn có một cái cảm giác là nước thôi. Thì bây giờ có một trạng thái lạ xung quanh là cả cái dùng của ông đang ở, cả cái tóc ông đang ngồi, cả cái dùng xung quanh được biến thành dụng nước lên, và cả cái thân ngẩm lúc đó cũng không còn nữa mà cũng biến thành nước luôn đó. Thì khi đó có một đứa bé thường hàng tới ổng chơi, nhờ ổng dạy đạo giỡn giỡn. Thì đứa bé ngủ bên đây xong, tóc sư phụ bên đây nó mất tiêu rồi, mà sư phụ cũng không thấy nữa, mà chỉ thấy có cái dũng nước lạ kỳ, mà đất lại khô ráo, tại sao nay lại có nước, trời trong mưa mà. Cái đứa nhỏ nó dí dợn, nó lấy đá liệm chuẩn 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 vô trên, nó liệm đá rồi nó bỏ nó đi. Thì khi ông thiền sư ổng tu một hồi rồi, thì qua cái thời gian tu của ông trở nó thâu thần trở lại. Thì khi thâu thần trở lại rồi sao, thì thân ông hiện ra, tóc ông hiện ra và vẫn đang ngồi trong tóc, và các chủng nước biến mất tiêu, và trước mặt ổng là thao nước còn nguyên. Thế thì bây giờ ổng cảm giác ổng hơi đau bụng, ổng đau bụng nó sao kỳ, sao tu xong lại đau bụng kỳ nè, sáng nay đâu có ăn gì tầm bảy rồi đau bụng, bây giờ ra nhập đến tam thì nó sẽ đau bụng. Bây giờ là gì? Thì bây giờ cái đứa nhỏ nó thấy, nó lại nó chơi, ủa cái tóc sư phụ có rồi, dùng nước đâu mất tiêu, nãy giờ mình nhìn không có. Thì vô thăm sư phụ thì nó nói, sư phụ ơi, nãy con đã thăm sư phụ mà sao thấy chỗ này trống vắng à, không thấy gì hết, thấy dũng nước không. À bây giờ ông thiền sư mới lạ, mới thấy được manh mối rồi. Ông hỏi là nãy tụi con lại đây chơi thấy cái gì lạ? Nó dạ con thấy cái dũng nước, mà có bữa nào bữa nay sao mà cái tóc sư phụ mất tiêu mà nó dũng nước lạ kỳ vậy, không có mưa mà. Thì bây giờ mới biết nè, nãy con thấy cái dũng nước là con có làm gì không? Nó dạ con thấy dũng nước rồi con lấy đá để vui chơi. À rồi tụi con bỏ đi. Vậy thì ông sư phụ biết rồi, vậy thì trong bụng ổng đã có đá. Bây giờ ông nói rằng này, chút nữa đúng một giờ sau lại đây, con thấy có dũng nước á, thì tụi con luyện cục đá chỗ nào, con hay vô lấy ra giùm sư phụ. Bây giờ nghe nó chạy đi chơi, đúng tiền hồi sau lại, thì ổng ngồi lại để thao nước trước mặt, và ổng bắt đầu quá nước, và ổng nhập, thể nhập vào nước. Rồi bây giờ cả tóc ổng vẫn biến thành nước luôn, y như lúc này. Đứa bé đúng giờ nó trở lại, nó nghe lại thuộc như vậy, người vô nghe chỗ cái điện á, lụm hết một đá là đá, thì xong rồi thâu thần trở lại, nó hết đau bụng. Thì vậy thấy chưa? Câu chuyện đơn giản như vậy thôi, đó là câu chuyện bên thiền gia, nói lên cái năng lực tập trung của chúng ta với một đề mục. Mà khi mà được tập trung đến mức độ như vậy, nó thành cái sự thể nhập, thể nhập, thể nhập vào cái pháp đó với mình, nó không còn phân biệt nữa, mà nó hòa thành một chứ không còn cái hai. Đó, đó là cái năng lực của sự diệt tham thiện đạt đến kết quả kết quả. Nhưng mà kết quả này chỉ là tương đối thôi. Vì vậy này á, chỉ được là nhập vào cái gọi là gì? Là nước với ngài không hai, là thành một thôi, chứ chưa thật sự đạt quả giải thoát. Đây là một cái đặc biệt của người tu thiền định, khi đạt đến một cái mức độ tương đối đó. Và như vậy là dùng đây một tu. Cái đây một tu đây là gì? Là có phương tiện. Thế từ cái chỗ là niệm lúc đầu nó rất là khó niệm, rồi niệm đến là chỗ là dễ niệm, rồi đến thuần niệm, và đến là nhập định. Đó là từ thủ môn đi vào, từ thủ môn đi vào. Bây giờ tới ví dụ cái chùa Long An của chúng ta đây, trước chánh điện là Đức Phật chúng ta ngó ra ngoài đường, cái lưng là ngày xây vô dắt. Nhưng mà trường hợp như chùa Long An không mở cửa, hay là chùa Long An mở cửa trước và cửa xung quanh đều mở, nếu mà chúng ta có cái duyên á, và chúng ta đi từ cái cổng trước mà vào, thì chúng ta sẽ hậu diễn ngay cái mặt Đức Phật chúng ta liền. Phải không? Đó là gì? Là thấy Phật liền một cái nhân lẽ và một cái rất là rõ ràng. Thì nếu chúng ta không có phương tiện á, đi vào cửa trước á, mà chúng ta đang ở trong hậu cổ, thì chúng ta không thể chạy vòng, mà chúng ta đi theo đường này nó thuận hơn. Phải không? Đi vòng nó lâu, thôi từ đây đi lên, lên đây để chúng ta vòng qua tai mặt, rồi cuối cùng chúng ta cũng thấy Đức Phật khi chúng ta đứng ở ở trước chánh điện. Phải không? Thì lúc đầu chúng ta thấy cái lưng, sao thấy cái hông, rồi từ từ vậy, từ từ thấy rõ cái mặt. Vậy thì chúng ta đi từ sau đi tới, đó là gì? Đó là là phương tiện môn. Đó là từ phương tiện đi vào, thấy cái lưng trước rồi thấy cái hông, thấy cái mặt sau. Còn người kia là có duyên đi thẳng vào trước cái phòng chánh, trước gần cửa chánh điện và nhìn thẳng vào mặt Phật liền. Tại họ có duyên ở gần ở trước cho nên họ thấy được trước. Rồi chúng ta thiếu duyên ở xa cho nên phải quanh phải quẹo lần lần mới lên tới chánh điện và mới thấy được là gương mặt của Đức Phật chúng ta. Thế thì đó là có lên hai cái phương tiện tu. Một cái thứ nhất á là đi tự từ không một bổn môn giả, một cái là đi tự không môn giả. Hai cái hành giả tu này dù tu không môn hay là dù tu bổn môn đều đến một điểm đích như nhau, là gì? Là đến trước chánh điện và thấy một bộ mặt duy nhất là Đức Bổn Sư của chúng ta. Bây giờ thấy rõ ràng chưa? Vậy thì chúng ta đừng có lý luận và bảo thủ một cách riêng tư ích kỷ rằng đó là mình tu không môn là mình tu cao, mình đã thành đạt được. Người tu một phương tiện môn là hữu môn thì không đạt được như mình, nhưng tất cả đều đạt được chậm hay mau mà thôi. Nhưng cái chỗ chậm hay mau này đó, chúng ta có cố gắng hay không cố gắng, đó là cái điều quan trọng cần nên nói. Bởi vì chúng ta đi về phương tiện về lý là về không môn mà chúng ta không có nỗ lực siêng năng cần mẫn liên tục thì cũng không thành công. Ví dụ như chúng ta đi đến cái cổng vào chánh điện nhưng mà chúng ta lại không chịu vào, đứng ở ngoài thôi, thì chúng ta có thấy rõ được mặt họ không? Không, họ đi vào giữa chánh điện thấy rõ. Còn người ở sau này họ cố gắng làm lần hồi họ cũng tới mặt thôi. Cho nên thế gian có con ngạn ngữ ca dao lúc ta còn nhỏ đi học á, thì có câu chuyện mà con thỏ con rùa đó ha, thỏ ý mạnh mau chân nằm nghỉ sao đồng rùa lũ phụ bò đi ha. Con thỏ ý mạnh mau chân nằm nghỉ tức là chúng ta đề nghị mình trình độ cao ha, tu pháp đại thừa viên đốt ha, nhắm mắt ngồi lại là chúng ta đã thành Phật rồi, không gấp gì tu ha. Đó mình trình độ cao mà nhắm mắt là thành Phật thì không gấp gì. Còn chúng ta là người tu trình độ thì họ chê. Nhưng mà khổ là người này lỡ mỏ làm gì ngồi tới mặt này thấy không? Đó như vậy thì nói chúng ta đừng có tự cao kiến thức, tự cao khả năng của mình mà chúng ta nói rằng là mình sẽ mau thành công với cái pháp tu cao như vậy. Nếu chúng ta không cố gắng nỗ lực thì cũng như không thôi. Còn với pháp môn gọi là thấp nhưng mà chúng ta cố gắng lần ngò hầu chúng ta dẫn đến đó. Vậy là cái câu mà thế gian nói chúng ta dẫn dụ dẫn đời thương thì tu chúng ta một cái rất là cẩn thận, tức là bỏ những mảnh mau chân nằm nghỉ sao bằng dù lũ phụ bỏ đi. Thì trở lại với câu này, thủ môn là từ phương tiện tướng đi vào. Vậy thì hôm nay chúng ta tu tịnh độ là chúng ta tu theo hữu môn hay là tu theo không môn? Thưa quý vị, tu theo hữu môn hay tu theo không môn hả? À, cả hai, có phải là hữu môn không? Cả hai phải không? Vừa hữu môn mà cũng vừa không môn. Tại vì tôi đã trình bày quý vị nãy rồi là pháp môn tịnh độ có ba cái pháp tu để đối trị với ba căn, phải không? Phương tiện pháp, quyền pháp và dạ thật thật pháp. Thế thì không môn tức là thật pháp tịnh độ, tức là từ lý tánh đi, mà hữu môn là phương tiện và quyền là quyền pháp, là tu từ từ, tôi từ từ ngắm thấu lần lần giải quyết từng cái niệm một và cuối cùng được nhất tâm bất loạn và nhập vào tám tam muội. Còn mà không ngôn tức là người tôi tịnh độ bằng lý tánh đi vào, bằng lý tánh đi vào. Chút nữa tôi sẽ giảng kỹ vấn đề chỗ này ở cái mục khác. Thế nữa nếu chỗ tận cùng đều dung hội tất cả vậy, sự tức lý, lý tức sự, tướng tức tánh, tánh tức tướng, sắc tức không, không tức sắc. Đây cái điểm này rất là quan trọng. Điểm này là tôi cần giải lý cách rộng rãi cho quý vị chúng ta được dễ nghe và dễ. Ở đây chúng ta thấy rằng á, chỗ các pháp học thường chúng ta thì chúng ta nói rằng á, qua là cái pháp nhã là quý vị chúng ta thường học. Ở đó đầu tiên kinh Bát Nhã chúng ta nói thế nào thì nhớ không? Ma Bát Nhã là ca tăng kinh quá tại một bài hành tam Bát Nhã là ca lời những kiến thức về phong độ của quan phải không? Cái lâu kể có cái này rõ kinh nét của phải đầu của bản Bát Nhã này tất cả chúng ta là không bị ngôn ngữ của thân phải không? Nhưng mà thuộc pháp mình có nghĩa thế nào được? Được không là sao đấy? Quý vị thấy rằng này tất cả một thời kinh nào chúng ta tụng dù thời kinh dài hay thời kinh ngắn cuối cùng cũng phải đi vào thời kinh ngủ phải không? Phổ phí tâm kinh mà Bát Nhã là bậc đa phải không? À, thế tại sao bổ gì vậy? Tại vì khi ta tụng cả thời kinh dài ta không để ý lương tâm, không thấu rõ được lời Phật nói, mở không rõ kinh bài kinh và nghe cái phẩm kinh mà chúng ta đã tụng này
Và cho đến bây giờ cái bài chương trình bác giải để nhấn mạnh lại những nghĩa đặc điểm đặc thù ở sau cái bài chương kia mà chúng ta vừa qua mình ở không để ý không điểm nhấn mạnh lại một lần nữa mình nhớ cái chủ đích của cái đại thừa là như này. À, nhưng mà chúng ta vừa qua nó bỏ lên rồi rồi được mở gì đấy hả? À là được mở được mở phương này không? Hồi xưa nói với cô quả được coi như vậy cái này không không mà vui chùa cô không có làm gì để cho em à, cho nên là nào cũng thấy cung dựa xa thì có việc cũng cần rất nặng nề sau rất nặng cái bộ con nước mắt ba của họ đấu lại của sung sướng của chúng ta nếu chúng ta mà không có thành đạo thì chính bộ con nước mắt của họ thì tương lai người cái bộ không có mắt để trả lại không chứ không phải chỉ đơn giản rồi đó cho nên cái đó trong một thời gian chúng ta học đó là có câu chuyện là sẽ đi và đang chìm sẽ đi và nhảy xuống cái nước đó đang một đá này nó không chìm mà để một cơn thôi cái chuyện chuyện đó là cơn nào là cái hình ảnh chung thì thấy rõ là như vậy cho nên các vị mà cổ xưa và ảnh hưởng rất là nhiều trong các thầy ta nhiệm trì ví dụ như sư trưởng ta đây cũng như là các vị thường ngày khi đệ tử xin tu chúng ta nhưng mà cái thời xin tu chúng ta nó đơn giản thôi ta là hỏi ta tốt ta biết nhiều thì cái là họ tin được một lòng chúng ta mà thôi thì những bài tu không được tập biến à bài đó là bài này các cô biết không đủ sáng tụng kinh lăng nghiêm tụng chú lăng nghiêm năm họ năm để lăng nghiêm vào cái thời này để trả nợ quỹ ăn cháo thì không vậy thì hai ông cháu được tâm mà không tụng là không nghe là thiếu nợ của ngày rồi thiếu nợ của ngày rồi vậy thì người ta tụng mình ngủ là thiếu nợ ngủ thì mong vậy rồi không tụng thì là thiếu nợ phải không thì dài cái năm tháng thì nợ sẽ chồng lên phải không rồi tiếp theo con số biết không buổi con cũng chiều là trả nợ bên trưa vậy thì ai mà tốt không có chiều là thiếu luôn của nợ bên trưa phải không vậy là hai cũng thiếu rồi chỉ là các con chỉ còn thời là đổ ba đêm mà thôi mà tại đổ ba đêm mà làm tiếng mà đi ngủ sớm đó vậy thì ba thời của cũng chiều con cũng nợ còn cũng nhiều cái gì phải không là ba thời cũng chiều hết à vậy thì chúng ta không chịu nào cho nên cái nợ đó là cái kiến thức này là chúng ta không dám có tu á vậy cái nợ đó bây giờ có tổn thất cả ba thời liên tục phải không thế thì tổn thất phải làm gì để trả nợ phải không chứ bây giờ như cái này trả nợ không đúng rồi nghe để trả nợ là theo thầy dạy ta mà tao biết như vậy á là các bậc thầy đã thăm dò thôi thăm dò thôi cái tự tự ra chúng ta có cái nợ xin lỗi gì vậy mình có cái nợ xin lỗi gì vậy gì nghe nói vậy này xin lỗi vậy là sao mà thiếu được nó nói là như vậy là sao mà thiếu được mình cứ gai nợ nào mà mình biết phải không chính phật tử đem đến là trân trọng là tặng cho mình tặng bằng cách là gì hành kính là cúng dường phải không tại vì họ cúng dường cho mình để họ cầu phúc phải không ờ vậy thì họ tặng họ thiếu họ cúng dường chứ mình có mượn nợ là họ trả phải không có mượn nợ là họ trả có nói gì đó cái gì đúng không chứ quá nó nghe thiệt nó nghe thiệt nhưng mà chúng ta phải như vậy phải không tại vì cái gì tại vì họ biết rằng chút tiền là tạm bảo không có chỗ nào gieo rắc chút tiền bằng tạm bảo cho nên họ cố gắng họ nhìn ai để mặt cho đến cúng dường tạm bảo để họ không xuống vậy thì các cái sự gian đến chùa là có tính toán rồi có tính toán rồi đây họ hàng hai nhiều cả mỗi đó này phải không vậy nên cúng dường là có tính toán bởi vì chúng ta đem đồ đi bán chúng ta đã tính toán rồi đây đây có đồ đem 5 ngàn thì ta bán 6 ngàn phải không sợ mua nó là kia là 5 ngàn giờ này 3 ngàn phải không thì mình có lời không nó hàng hai ngày nhiều đó rồi vậy thì tôi nói là nó biết được cái vui là chúng ta dạy được tất cả ta tại vì phật tử đã đến cúng dường tam bảo là họ đã có hy sinh tôi công nhận cái rồi nhưng mà lòng tốt họ đem đến tặng thiếu thì chúng ta nghe cái tặng thiếu là chuyện bình thường chúng ta nghe không có nghĩa nào vậy nhưng đó tam bảo là gì là họ cúng dường thì cái từ đó là cho lòng cung kính cho nên gọi là cúng dường phải không thì có cúng rất là tay càng cúng kính chừng nào thì cúng càng lớn cho nên cái cho thế gian cúng rất ít mà cái cho đó ta bảo thêm chỗ cung kính cho nó thì nó cúng lớn gì đó à cho nên xin được cho nên họ qua chỉ đến để mà tặng cho mình và nó nghĩa ra là họ cúng dường cho bậc thầy À, thế thì bảo để các con cúng dường và bảo nó đặt điều kiện ba là thôi, có sư phụ nhớ trả lại con. Có để tự nó cúng dường cho như nghi sư cô mà nói là không có trả lại cho con. Không để tự nó nói con nó càng quái để mình không dám nhận. Và một phần tôi cũng không biết đâu dám nhận. Thì dù có trả lại được con quên gì. Phải không? Nhưng mà hành chính là cúng dường mình quan như vậy. Mình hồi cũng không biết cho họ. Phải không? Anh vậy. Thế thì quan điểm vui vẻ cúng dường thì không phải là là do các sở. Thôi bây giờ con nó có bổn phận phải lo cho cha mẹ, thấy không? Vậy thì khi đứa con bỏ cha mẹ khi bỏ dạy sự lo cho con cái, thế thì cha cũng thiếu nợ con. Thế thiếu nợ có gì? Có gì cái nợ? Nợ đâu đó là cha mẹ thiếu nợ đâu, mà bổn phận của con có thiếu lo cho cha mẹ. Thì cha mẹ có bổn phận bỏ dạy đồ của con cho con không? Thấy không? Không dạy được cũng lòng mà nó được rồi. Vậy thì chúng ta có sách tỷ trọng là người đó nó cũng dễ không? Và như vậy đây là món đồ có phần nó trân trọng cho cúng dường. Vậy thì chúng ta là một phước rồi, phải không? Là như vậy. Nhưng mà xét cái lợi thế này thì vì tâm đau người ta mình ở xong người ta treo đến cho mình chắc móc lòng người ta khổ mắt để nó cho chúng ta là phải cúng dường. Chúng ta thấy mà người ta cảm thấy sốc vậy, mình ngồi không mà họ cho mình ngồi mình ăn để mình ở xong mình tu thì mình phải suy nghĩ ngược lại. Vậy thì đổi công đau mắt của họ cái sự sung sướng của mình thì mình không cố gắng tu thì cũng lòng phải không? Cho nên cố gắng nếu không thì tương lai chúng ta sẽ bị trả nợ cao hơn cho họ, đó là quan điểm của chúng ta. Thì lời nói các tổ sư tâm ghét để cho chúng ta lấy đó là nó ráng nó mà tu cái con thì nợ cao hơn chúng ta rồi nè. Bây giờ nhưng nếu tâm lý thì để lời không bao giờ nợ thầy rồi, phải không? À, cũng như không thì gọi lại đây là con thì có mất là hàng hai chiều như thầy bao giờ. Nhưng một phần ta xét ta phải ra cung. Nhưng mà trường hợp này chúng ta phải trả lời là chúng ta họ nhận là không tu, họ nhận là không tu. Tức là rằng họ mình chỉ tu xuất gia khổ mà nó cần ở đất quốc dương cho mình và mình ăn uống nhận là thoải mái. Phải là mặc sức và tiêu xài cùng biết. Vậy thì ta phủ đồng tính ngưỡng của ả là đạo đức lý luận. Bây giờ chúng ta mang ra một sự cả đàn để nghe thầy đang là phủ lòng tính nghĩa này, phủ lòng của đệ tử thân tính của mình. Cho nên là hạt đậu là phải không rồi, thì bảo các bạn sự này. Cho nên lo tu thì không trả nợ, mà không lo tu thì tương lai phải trả nợ. Vì đúng không? Từ đó rộng, từ đó rộng cho chị nghe vậy. Để chị thấy rõ ràng là chúng ta phải là phải tu, có công đức mà trả nợ là chúng ta mới được. Thôi thì đây là chúng ta. Thì cái này mà ta biết một chút như vậy, một lòng kêu gọi một đốt đó không thiếu một chút nào, không tha chút nào, không cần gì bỏ đâu nào, nhưng mà hỏi lại cái ý nghĩa trong kinh này chúng ta có hiểu không? Chúng ta có hiểu không? Cả đó là vấn đề thứ hai, phải không? Thấy không? Khái nguyên giả kinh Phật gì đi, tức là theo minh để hiểu lý minh. Đức Phật thuyết kinh cho mình nghe không phải là để mình tụng, phải không? Không phải là để mình tụng mà mình phải tụng tại vì mình chưa hiểu lý của Phật giả. Chứ nó phải tụng hoài, tụng mãi để mà hiểu. Đó là mục đích tụng kinh là để hiểu kinh. Chứ phải là để tụng kinh được để bộ kinh này hay bộ kinh khác. Thế nhưng người tụng pháp hoa như thế, phải không? À, hôm nay tôi tụng được 3.000 bộ pháp đó. Nó là cái ghê quá. Pháp hoa được 3.000 bộ, 3.000 bộ kinh chứ. Tôi tụng được hết 5.000 bộ kinh khác đó. Thế thì tôi tụng được cái này. Thì người tụng kể vậy thì thấy đạt được đạo phải không? Chưa có gì hết. Vậy thì tu mà kể là không có gì đáng thành tâm gì cả. Phải không? Tu gì mà không kể chúng ta là đức ta này rất trân trọng. Có ví dụ như ngày xưa nó bảo ở chùa xong bác sĩ đó là bác sĩ đi du phương ông đến chùa của con để mà tám mươi tuần suy giảm rất thích ông thầy của con và cả chùa cũng rất mến cái cảm giác của tôi không quan ông là người tu bác sĩ nhưng mà rất thích tôi không quan mà tôi rất thích ông một lần cũng không quan luôn. Còn cái bộ kinh Kim Cang á, ông đọc như là gió luôn. Đó, là cũng đọc luôn cả bộ kinh Kim Cang. Một ngày ông tụng á, là một bộ kinh Pháp Hoa. Một cái Pháp Hoa tụng trong vòng nửa buổi là tụng. Ra từ sáng tới giờ đó là tụng bộ Hoa. Ông tụng như vậy, cái gì thấy không? Rất tu tụng mã, tới tu chiều mới là tụng. Còn ông tụng á, là tới buổi trưa đó là tụng. Rồi chiều là ông kỳ cái Kim Cang. Mà mỗi lần kỳ để là từ 1 tiếng đến là 5 tiếng không có kỳ là bộ kinh Kim Cang cái gì cũng không làm như vậy đó là đã tâm đi nghĩa là cái gì thấy là cái sự kiên trì và kiên giỏi đó nè. Và khi mà ông nói chuyện với chúng ta nghe đó ông nói toàn là Pháp Hoa Kim Cang không như mình nói bằng cái danh tự hôm qua để lại câu chuyện hôm qua, nói một danh tự thiên can để lại con ngữ của thiên can, chứ không bao giờ giải lý trong thiên can hôm qua được nhé. Vậy thì họ còn không tông và không hiểu thiên can hết, không tông không hiểu hôm qua hết, nghĩa là không có tham vọng xíu gì của hôm qua chúng ta cả, nhưng mà có niềm tin thì cứ hôm qua đó, nhưng mà đầu sẽ không vô, không biết ông bất mãn là không vừa lòng với cái tâm nghiệp gì đó, ông tự tiêu, ông tự tiêu, ông tự tiêu tại là phải học sinh quyết định, chưa quyết định phải gọi quyết định thôi nên ông tự quyết định thích quyết định, thế này cái ông còn ông ngầu lại, ông tự động sinh gặp gì nó bắt qua ba mũi được, thế là kim cang ba mũi được thì ông là mười tiền bắt qua, và thường là một chút kim cang, nhưng mà khi ông tự tiêu một cái rồi lửa cháy lên một chỗ bắt đầu, chờ bắt đầu chạy rồi trong thời gian chưa. Nhưng mà chạy thì dài cũng cảm thấy cái gì quý vị thế thì một cái pháp quan vậy có kết quả gì không, tổng kinh kinh căng kết quả gì không, không kết quả gì cả.